Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 7, tháng 4, năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp phục sinh năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 11 đến câu 18. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng, ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu. Một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà, này bà, sao bà khóc? Bà thưa, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng ở đó. Nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết, ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà, Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew, Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo, thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý vị và các bạn thân mến! Có một câu chuyện kể rằng, một sinh viên cao đẳng đến thực tập tại một trường nọ. Chỉ trong 2 tuần, anh ta nhớ tên tất cả các học sinh trong lớp. Anh gọi từng em như một người bạn thân.
Sau khi tốt nghiệp, anh lại được phân công về dạy tại trường đó. Lập tức, tất cả các học sinh thân yêu tụ tập xung quanh anh. Anh chỉ và gọi đích danh từng em một. Các em rất vui mừng. Tất cả các em đều được gọi, nhưng chỉ có một em mà anh không thể nhớ tên. Em xấu hổ bỏ chạy và khóc. Anh rất ngượng ngùng. Tên người thật quan trọng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã gọi đích danh Maria Magdala trong khi bà khóc và tìm xác Chúa Giêsu, vì lúc ra thăm mộ, bà thấy ngôi mộ trống. Khi không thấy xác Chúa, bà khóc và cả thế giới này không còn ý nghĩa gì đối với bà nữa. Bà không tìm gì khác ngoài xác của Chúa Giêsu, không nhận ra ai khác. Ngay cả các thiên thần và chính Chúa Giêsu mà bà tưởng là người giữ vườn. Đến khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, bà liền nhận ra người đang nói với mình là ai. Ngài chính là Chúa Giêsu mà bà tưởng hay trò chuyện và nghe Ngài giảng. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh cũng biết đích danh mỗi người chúng ta và gọi đúng tên chúng ta. Phần chúng ta có nhận biết Ngài hay không? Đôi khi vì lo cơm áo gạo tiền quá mức, vì ham mê lạc thú, ham mê hưởng thụ, vân vân, chúng ta chẳng còn nghe tiếng Chúa đang gọi chúng ta. Chúng ta như con thiêu thân, lao mình tới những mục tiêu ở trần gian này. Sự ồn ào của những cám dỗ đó đã làm chúng ta không thể lắng nghe tiếng Chúa mời gọi. Sở dĩ bà Maria Magdala có thể lắng nghe và nhận ra Chúa Giêsu phục sinh vì tình cảm của bà với Chúa thật đậm đà. Mỗi người chúng ta cũng cần thời gian tĩnh lặng và cầu nguyện để có thể sống thân mật với Chúa, hầu có thể nhận ra tiếng Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Chính Chúa Giêsu phục sinh mới là con đường đích thực để mỗi người chúng ta dõi theo. Đích điểm của con đường này là được phục sinh với Chúa và sống với Chúa, tức là được hưởng sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin khai lòng mở trí cho chúng con, để chúng con có thể nhận ra tiếng Ngài mời gọi giữa cuộc đời ồn ào náo nhiệt này. Xin cho chúng con can đảm bước theo tiếng Ngài mời gọi bằng chính cuộc sống hàng ngày của chúng con, ra đi loan báo tin mừng như bà Maria Magdala đã làm. Amen.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ngài đến mang niềm vui. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc tấn công vào trường đại học ở Kenya. Ngay sau khi xảy ra cuộc tấn công của nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab của Somalia vào trường đại học Garissa ở Kenya vào sáng sớm ngày thứ Năm tuần thánh mùng 2 tháng 4 vừa qua, khiến ít nhất 147 người thiệt mạng. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã gửi một điện văn chia buồn đến Đức Hồng Y John Nue, Tổng giám mục Nairobi và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya. Trong bức điện văn, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha Francisco hết sức đau buồn vì cuộc tấn công đã xảy ra tổn thất sinh mạng quá lớn và bi thảm. Đồng thời chắc chắn, Ngài cũng cầu nguyện và gần gũi cách thiêng liêng với các gia đình của các nạn nhân và tất cả những người dân Kenya trong thời điểm khó khăn này. Đức Thánh Cha phó thác linh hồn của các nạn nhân cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và cầu xin Chúa an ủi những ai đang than khóc. Đức Thánh Cha lên án hành động tàn bạo vô nghĩa này và cầu nguyện cho những kẻ gây ra tội ác hoán cải cõi lòng. Ngài kêu gọi các nhà cầm quyền gia tăng gấp đôi nỗ lực để cùng với tất cả mọi người dân Kenya chấm dứt bạo lực và nhanh chóng kiến tạo bình minh của một kỷ nguyên mới của tình huynh đệ, công lý và hòa bình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự các lễ nghi vọng phục sinh trong đền thờ Thánh Phêrô. Lúc 8 giờ rưỡi tối hôm mùng 4 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ nghi vọng phục sinh trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 40 hồng y và giám mục và hàng trăm linh mục trước sự hiện diện của khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương. Đức Thánh Cha làm phép lửa mới trong hành lang tiền đền thờ. Trong thánh lễ, Ngài đã ban bí tích rửa tội cho 10 tân tòng, gồm 4 người Ý, 3 người Albania, 1 người Bồ Đào Nha, 1 người Kenya và 1 bé gái Campuchia, 13 tuổi. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa thánh lễ vọng phục sinh và nói rằng, Chúa không ngủ, nhưng tỉnh thức và với quyền năng tình yêu thương, Ngài đã làm cho dân Do Thái vượt qua biển đỏ và khiến cho Đức Giê-xu phục sinh từ vực thẳm của cái chết và thế giới bên dưới. Đêm này là đêm canh thức đối với các nam nữ môn đệ của Chúa Giê-xu. Đêm của đau đớn và sợ hãi. Các người nam đóng kín trong nhà tiệc ly, nhưng trái lại, các phụ nữ vào sáng sớm sau ngày Sa-bát đã đi ra mộ để sức dầu thơm cho xác Đức Giê-xu. Tiếp tục bài giảng. Đức Thánh Cha nói rằng, bước vào mầu nhiệm có nghĩa là có khả năng kinh ngạc, chiêm ngưỡng, có khả năng lắng nghe sự thinh lặng và cảm thấy tiếng thì thầm của một sợi dây thinh lặng vang lên, qua đó Thiên Chúa nói với chúng ta. Bước vào trong mầu nhiệm đòi hỏi chúng ta không sợ hãi trước thực tại, không khép kín trong chính mình, không trốn chạy trước điều chúng ta không hiểu, không nhắm mắt trước các vấn đề, không khước từ chúng, không loại bỏ các câu hỏi. Bước vào trong mầu nhiệm có nghĩa là đi xa hơn các an ninh thoải mái, vượt quá sự lười biếng và thờ ơ kìm hãm chúng ta, đi tìm kiếm sự thật, vẻ đẹp và tình yêu, tìm ra một ý nghĩa không thấy trước, một câu trả lời không tầm thường cho các vấn nạn, khiến cho đức tin, lòng trung thành và lý trí của chúng ta gặp khủng hoảng. Nhưng để bước vào trong mầu nhiệm, cần có sự khiêm nhường, khiêm tốn hạ mình, xuống khỏi bệ cao của cái tôi biết bao kiêu căng của chúng ta, khiêm tốn tự lượng định trở lại chính mình, bằng cách nhận biết chúng ta thực sự là ai, là các thụ tạo với các điều tốt lành và các thiếu sót, là những người tội lỗi cần ơn tha thứ. Tin Roma. Đức Hồng Y Giuseppe Versandi, tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Giuseppe Versandi, 71 tuổi, đang giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Kinh tế Tòa Thánh từ năm 2011, làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Đức Hồng Y Giuseppe Versandi, người Ý, kế nhiệm Đức Hồng Y Zenon Krokolevsky, người Ba Lan, đã đảm nhiệm chức vụ này từ năm 1999. Vào tháng 10 năm 2014, Đức Hồng Y Krokolevsky bước sang tuổi 75, là tuổi nghỉ hưu theo giáo luật. Cho đến đầu năm 2013, Bộ Giáo dục Công giáo vẫn đặc trách các chủng viện, trường học và đại học công giáo. Trong tự sắc Ministrorum Institutio ban hành ngày 16 tháng Giêng năm 2013, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quyết định bộ giáo sĩ sẽ lo về chủng viện. Trong thời gian lãnh đạo Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Hồng Y Rokolevsky đặc biệt quan tâm đến việc củng cố căn tính công giáo của các trường học công giáo, đặc biệt là các trường đại học. Trước khi thẩm quyền về chủng viện được chuyển giao cho Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y Krokolevsky cũng đã ban hành một sắc lệnh vào năm 2005, quy định giáo hội sẽ không truyền chức linh mục cho người đồng tính, người có khuynh hướng đồng tính sâu xa hoặc những người ủng hộ văn hóa đồng tính. Đức Hồng Y Versandi, người kế nhiệm Đức Hồng Y Krokolevsky, nguyên là giáo sư luật và tâm lý học. Ngài cũng được bổ nhiệm vào phái đoàn của Tòa Thánh Kinh lý dòng Đạo binh Chúa Kitô. Cùng với chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Hồng Y Versandi cũng sẽ đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội Giáo hoàng về ơn gọi giáo sĩ, Giám đốc Học viện Giáo hoàng cao cấp Latinita, Trường ấn Đại học Giáo hoàng Gregorian, Trường ấn Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc, Trường ấn Học viện Giáo hoàng về Khảo cổ học Kitô giáo, và Trường ấn Học viện Giáo hoàng về khoa Ả Rập và Hồi giáo. Tin Vatican. Ngày 11 tháng 4 này là ngày công bố tông sắc về năm thánh đặc biệt. Tông sắc của Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm thánh đặc biệt về lòng thương xót sẽ được chính thức công bố lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Bảy, 11 tháng 4 tới đây tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong nghi thức công bố, một vị công chứng viên tông tòa sẽ đọc một số đoạn trong tông sắc trước cửa năm thánh, sau đó Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều một Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa, qua đó Ngài đặc biệt nhấn mạnh chủ đề cơ bản của năm thánh đặc biệt là lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong tông sắc, Đức Thánh Cha sẽ trình bày tinh thần, ý hướng và những thành quả Ngài hy vọng khi ấn định năm thánh. Ngài cũng xác định thời điểm, ngày khai mạc và ngày bế mạc năm thánh, những diễn tiến chính trong năm này, từ ngày 18 tháng 12 năm nay đến lễ Chúa Kitô vua năm tới, tức là ngày 9 tháng 11 năm 2016. Dịp năm thánh đặc biệt 1933 và 1983, tông sắc ấn định được công bố vào lễ Chúa Hiển Linh. Dịp đại năm thánh 2000, tông sắc của Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã được công bố sáng Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 29 tháng 11 năm 1998 vào đầu thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong văn kiện đó, Đức Gioan Phaolô thứ hai, sau khi nói đến ý nghĩa năm thánh, ngài cũng đề cập đến những yếu tố đặc biệt như việc hành hương, các cửa năm thánh và ân xá. Kèm theo tông sắc, tòa ân giải tối cao cũng công bố sắc lệnh về việc lãnh nhận ân xá trong năm thánh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Sứ điệp Phục sinh năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật Phục sinh ngày 5 tháng 4 vừa qua, sau khi chủ sự thánh lễ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đọc sứ điệp Phục sinh từ ban công chính giữa đền thờ và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Sau đây là toàn văn sứ điệp Phục sinh năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco nói: Anh chị em thân mến, xin chúc mừng lễ Phục sinh anh chị em. Chúa Giêsu Kitô đã sống lại. Tình yêu đã chiến thắng hận thù. Sự sống đã chiến thắng cái chết. Ánh sáng đã xua tan bóng tối. Chúa Giêsu Kitô vì yêu thương chúng ta đã lột bỏ vinh quang thiên linh của Ngài, đã dốc đổ chính mình, đã mặc lấy hình hài nô lệ, và hạ mình cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã nâng cao Ngài, và đặt làm Chúa của vũ trụ. Đức Giêsu là Chúa. Với cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã chỉ cho tất cả chúng ta con đường của sự sống và hạnh phúc. Con đường này là sự khiêm nhường, bao gồm sự nhục nhã. Đó là con đường dẫn tới vinh quang. Chỉ những ai hạ mình xuống mới có thể đi đến với các sự trên cao, đi đến với Thiên Chúa. Kẻ kiêu căng nhìn từ trên cao xuống dưới. Người khiêm nhường nhìn từ dưới lên cao. Vào sáng ngày Phục sinh, khi được các phụ nữ báo tin, Phêrô và Gioan đã chạy ra mộ và tìm thấy mộ mở và trống. Khi đó họ tới gần và cúi mình để vào trong mộ. Để bước vào trong mầu nhiệm cần phải cúi mình, hạ thấp mình xuống. Chỉ có ai tự hạ mình mới hiểu sự tôn vinh của Chúa Giêsu và có thể theo Người trên con đường của Người. Thế gian đề nghị áp đặt bằng mọi cách thi đua khoe khoang, nhưng các Kitô hữu nhờ ơn thánh của Chúa Kitô chết và phục sinh là các mầm móng của một nhân loại khác. Ở trong đó họ tìm sống phục vụ nhau, không kiêu căng ngạo nghễ, nhưng sẵn sàng và biết tôn trọng nhau. Đây không phải là sự yếu đuối, nhưng là sức mạnh. Ai đem theo trong chính mình sức mạnh của Thiên Chúa, tình yêu và công lý của Ngài, thì không cần dùng bạo lực, nhưng nói và hành động với sức mạnh của chân lý, của vẻ đẹp và tình yêu. Chúng ta hãy nài xin Chúa phục sinh, ơn thánh không nhượng bộ kiêu căng, dưỡng nuôi bạo lực và chiến tranh, nhưng có lòng can đảm khiêm tốn của sự tha thứ và hòa bình. Chúng ta hãy xin Chúa Giêsu chiến thắng, xoa dịu các khổ đau của biết bao nhiêu anh chị em bị bách hại vì danh Ngài, cũng như của tất cả những người khổ đau một cách bất công, vì hậu quả của biết bao nhiêu xung khắc và bạo lực đang xảy ra. Họ đông lắm. Trước hết, chúng ta xin hòa bình cho đất nước Syria thân yêu và Iraq, để tiếng súng ngưng và để cho sự chung sống tốt lành giữa các nhóm làm thành các quốc gia thân yêu này được tái lập. Xin cộng đồng quốc tế đừng bất động trước thảm cảnh nhân đạo mênh mông bên trong các quốc gia này và thảm cảnh của biết bao nhiêu người di cư tị nạn. Chúng ta nài xin hòa bình cho tất cả mọi người dân sống tại thánh địa. Ước chi nền văn hóa gặp gỡ có thể gia tăng giữa người Israel và người Palestine, và tiến trình hòa bình tái lập để chấm dứt bao nhiêu năm khổ đau và chia rẽ. Chúng ta xin hòa bình cho Libya, để việc đổ máu vô lý và mọi bạo lực mang rợ chấm dứt, và tất cả những người lưu tâm tới số phận của quốc gia hoạt động, hầu tạo thuận tiện cho sự hòa giải và để xây dựng một xã hội huynh đệ biết tôn trọng nhân phẩm. Chúng ta cũng cầu mong cho ý chí chung tái lập hòa bình, chiến thắng tại Yemen vì công ích cho toàn dân. Đồng thời, với niềm hy vọng, chúng ta cùng phó thác cho Chúa xót thương thỏa hiệp đã đạt được trong những ngày này tại Lausanne, để nó là một bước tiến hướng tới một thế giới an ninh và huynh đệ hơn. Chúng ta cũng nài xin từ Chúa phục sinh ơn hòa bình cho Nigeria, Nam Sudan và nhiều miền khác nhau của Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Một lời cầu liên lỉ cũng được dâng lên từ tất cả những người thiện chí cho những ai đã thiệt mạng. Và tôi nghĩ tới các người trẻ bị giết vào ngày thứ năm tuần thánh vừa qua trong Đại học Garissa bên Kenya. Cho biết bao nhiêu người đã bị bắt cóc, cho những người đã phải bỏ nhà cửa và các người thân thương của mình. Ước chi sự phục sinh của Chúa đem lại ánh sáng cho đất nước Ukraine thân yêu, nhất là cho những ai đã phải chịu các bạo lực của cuộc xung đột trong các tháng qua. Ước chi quốc gia này tìm lại được hòa bình và niềm hy vọng nhờ sự dấn thân của mọi phe liên hệ. Chúng ta xin hòa bình và tự do cho tất cả những người nam nữ, đối tượng của các hình thức nô lệ cũ, mới, từ phía các người và các tổ chức tội phạm. Hòa bình và tự do cho các nạn nhân của những kẻ buôn bán ma túy, đã biết bao lần liên minh với các quyền lực, đáng lý ra phải bên vực hòa bình và hòa hợp trong gia đình nhân loại. Và chúng ta xin hòa bình cho thế giới nằm dưới ách của những kẻ buôn bán khí giới, với đôi tay nhuốm máu của biết bao nạn nhân, cho những người bị gạt bỏ ngoài lề, cho các tù nhân, cho người nghèo và người di cư biết bao lần bị khước từ, đối xử tàn tệ và bị gạt bỏ, cho những người đau yếu, cho các trẻ em, đặc biệt cho các trẻ em bị bạo hành, cho những người hôm nay đang gặp tan chế, cho tất cả những người nam nữ thiện chí. Ước chi tiếng nói an ủi của Chúa Giêsu, bình an cho các con, được tới với họ. Đừng sợ, Thầy đã sống lại và sẽ luôn mãi ở cùng các con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày sứ điệp phục sinh năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco, được công bố sáng Chủ nhật phục sinh ngày 5 tháng 4 vừa qua, sau khi Ngài chủ sự thánh lễ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô với hàng chục ngàn tín hữu. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ hai phục sinh được trích trong tin mừng của Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 31. Bài tin mừng này được đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ trong một căn phòng được đóng kín. Thánh sử Gioan cho chúng ta thấy rằng, chỉ sau khi được gặp gỡ với đấng phục sinh, các môn đệ của Đức Giêsu mới tin rằng Người đã sống lại thật. Có thể nói, sau cái chết đau thương của Đức Giêsu, tất cả các ông đều sợ. Các ông quy tụ lại và đóng kín cửa. Trong bối cảnh đó, các ông cảm thấy tràn ngập vui mừng vì gặp lại Đức Giêsu vẫn đang sống, đang hiện diện giữa các ông. Các ông nhận ra Đức Giêsu bằng xương bằng thịt, chứ không phải là ma, cũng không phải do ảo giác. Các ông đã nhận ra Đức Giêsu với những thương tích trên mình. Người đã chết thật, nhưng đã sống lại. Các vết thương làm chứng người đã chết. Nhưng con người đang chịu những vết thương ấy, bây giờ đang sống giữa họ đây. Người đã sống lại thật. Các môn đệ tin như thế. Tin mừng phục sinh quả là tin mừng đúng nghĩa, tin mừng lớn lao nhất. Có lẽ các môn đệ chưa hiểu được tất cả ý nghĩa sâu xa của biến cố này. Nhưng ít ra, trong lúc này, các ông hiểu lờ mờ về những điều Đức Giêsu đã nói trước với các ông. Đức Kitô phải chịu đau khổ. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi. Gioan chương 12 câu 24. Những điều ấy nay đã được thực hiện cách trọn vẹn. Các môn đệ vui mừng vì cảm nhận được sức mạnh của lời Chúa. Thế lực thù nghịch Thiên Chúa và con người đã bị đánh bại. Sự sống đã chiến thắng sự chết. Tình yêu đã vượt lên trên hận thù, đem lại ơn thứ tha và sự sống mới. Nhờ cảm nhận được sức mạnh này, các ông sẽ can đảm dấn mình vào công trình cứu độ của Đức Giêsu và làm cho công trình ấy nảy sinh kết quả nơi nhiều người. Ngoài ra, các môn đệ vui mừng vì các ông được biến đổi để thành con người mới. Các ông đón nhận từ đấng phục sinh một luồng khí mới,
một luồng khí làm cho các ông trở thành những con người can đảm và hăng say, làm chứng về đấng phục sinh tại khắp mọi nơi trên thế giới. Như thế, nhờ cuộc gặp gỡ với đấng phục sinh, các môn đệ bắt đầu một hành trình mới của lòng tin. Các ông sẽ dần dần gắn bó sâu xa hơn với Đức Giê-xu. Các ông tin người là Chúa, bởi vì người đã chiến thắng sự chết, đồng thời sẵn sàng chia sẻ thân phận của người. Các ông biết rằng, sau khi đã cùng bước đi với Đức Giê-xu trên con đường thập giá, các ông sẽ được tham dự vào cuộc chiến thắng của người. Nói cách khác, các ông hiểu rằng chính mình cũng sẽ được phục sinh như Đức Kitô nếu như các ông chu toàn trách vụ được giao phó, dù có những gian truân, dù phải hy sinh mạng sống của mình. Thế nhưng niềm vui của các môn đệ, bằng chứng mà các ông đưa ra, không thể thuyết phục ông Tô-ma, người môn đệ vắng mặt khi đấng phục sinh hiện đến vào chiều thứ nhất trong tuần. Thật ra, thái độ của ông Tô-ma cũng dễ hiểu. Tự nhiên ông cảm thấy mình thiệt thòi và thua kém. Trước đây, chính ông đã từng lên tiếng thúc giục các môn đệ. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy. Gioan chương 11 câu 16. Ông nghĩ mình có quyền được xem thấy đấng phục sinh, ít ra như mọi anh em. Thế nên, ông đã đưa ra điều kiện. Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, tôi chẳng tin. Ông quả là một người chính trực và thẳng thắn. Nhìn từ một góc cạnh khác, thái độ không dễ tin của ông Tô-ma lại là một cơ hội tốt để mầu nhiệm phục sinh được chứng thực một cách rõ ràng hơn. Biết đâu, các anh em muốn đùa với ông một chút, hay là câu chuyện của các anh em kể lại chỉ là một thứ ảo giác tập thể. Vậy thì tốt hơn hết là khôn ngoan. Và nhờ vậy, người ta có dịp kiểm chứng về lời loan báo của các môn đệ. Đảng khác, có lẽ ông Tô-ma là người duy nhất nghĩ đến việc tổ chức lại sinh hoạt cá nhân cũng như cộng đoàn sau khi Đức Giê-xu chịu chết. Ông đã đi ra ngoài vì ông không sợ. Ông phản ứng dường như Đức Kitô đã rời bỏ trần gian và chỉ trở lại vào ngày cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, ông nghĩ rằng cần phải sống điều được gọi là sự vắng mặt của Thiên Chúa. Do đó, ông đã ra ngoài, đi đâu đó, và không có mặt cùng với các môn đệ trong căn phòng. Cuối cùng, ông Tô-ma đã được gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh và đang sống. 8 ngày sau, người hiện đến và đáp ứng những yêu cầu của ông. Đặt ngón tay, và hãy nhìn xem, đừng cứng lòng tin nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma hẳn là cảm thấy mình kỳ cục khi Đức Giê-xu sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi của ông. Ông chỉ còn biết lắp bắp thưa rằng, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Trước chứng cớ rõ ràng như thế, mọi nghi ngờ của ông đều tan biến. Ông chỉ có thể bày tỏ sự thần phục của mình. Lời tuyên xưng phát xuất từ đáy lòng cho thấy tất cả niềm tin của ông vào đấng phục sinh. Ông đã đi xa hơn các môn đệ khác về những bằng chứng làm nền tảng cho lòng tin. Nhưng có lẽ ông cũng đã vượt lên trên thái độ vui mừng của các môn đệ để đi đến một lòng tin sâu sắc. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Lời tuyên xưng của ông đã trở thành khuôn mẫu, là tiêu biểu cho cộng đoàn Kitô hữu thời sơ khai cũng như sau này. Mọi người, mọi thế hệ cũng đều thưa lên như thế để bày tỏ niềm tin sống động vào đấng phục sinh. Như vậy, xét cho cùng, thái độ của ông Tô-ma chẳng có gì là đáng trách cả. Ông có lý do để nghi ngờ. Nhưng một khi đã được mặc khải, ông sẵn sàng tin và tin đến cùng. Ngày nay, có khá đông tín hữu chấp nhận thái độ như ông Tô-ma. Họ thích lặp lại câu nói: chúng tôi chỉ tin điều chúng tôi thấy. Hơn thế, người ta còn hành động như thể là đời sống trần gian này chỉ tùy thuộc vào con người mà thôi. Người ta vẫn quả quyết rằng Đức Giêsu Kitô đang sống. Mỗi người vẫn đang tìm kiếm khuôn mặt của người trong cuộc sống, trong cuộc gặp gỡ với người khác. Thế nhưng, khi hành động, người ta lại làm khác đi, và từ tận đáy lòng vẫn vang lên câu hỏi: Thiên Chúa của bạn ở đâu? Thật ra, những người này nên nhớ rằng, cuộc gặp gỡ riêng tư giữa Đức Giêsu và ông Tô-ma, trong đó ông Tô-ma tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, đã diễn ra trong một cộng đoàn khi các môn đệ đang tụ họp với nhau. Xưa cũng như nay, không khi nào Đức Kitô hiện diện mà không có chứng tá của những cộng đoàn làm nên giáo hội. Có Đức Kitô là phải có giáo hội. Nhưng tại sao họ lại không tin vào lời chứng của cộng đoàn tín hữu? Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, đây là một đòi hỏi luôn có tính thời sự. Tin vào Đức Kitô phục sinh và đang sống là một hành vi riêng tư chiếm lĩnh toàn bộ con người. Tuy thế, hành vi này phải dựa trên lòng tin và chứng tá của một cộng đoàn tín hữu. Hơn nữa, hành vi này chỉ thực sự có ý nghĩa một khi nó được diễn tả qua việc loan báo tin mừng, vượt ra khỏi căn phòng đóng kín cửa. Vì vậy, nguy cơ lớn của thời đại hôm nay là người Kitô hữu muốn coi kinh nghiệm về Đức Giêsu là của riêng mình và muốn giữ riêng cho mình, đóng kín tâm hồn. Tin vào Đức Kitô phục sinh là một niềm vui, đồng thời cũng là một cuộc phiêu lưu. Đó là người ta có thể tin vào điều không thể và đem hết nỗ lực làm cho điều ấy được thực hiện bằng chính những việc làm hàng ngày của chúng ta. Amen.
Hallelujah.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Tại bệnh viện, một người đàn ông đang chăm sóc người vợ trong tình trạng kiệt sức. Ông tỏ ra lo lắng cho vợ từng bữa ăn, giấc ngủ, nhưng sức khỏe của vợ ông mỗi ngày một xấu đi. Ông mời các bác sĩ giỏi đến, nhưng không ai tìm ra bệnh gì. Họ nhìn nhau lắc đầu, rồi kéo ông ra một chỗ và nói: "Chúng tôi đã làm mọi cách, nhưng có lẽ vợ của ông không còn muốn sống nữa." Nghe vậy, người chồng chạy đến ngồi bên giường, trìu mến nắm tay vợ và nhẹ nhàng nói: "Em yêu, nhất định em sẽ vượt qua cơn bệnh và sẽ không chết." Trong hơi thở yếu ớt, người vợ khẽ hỏi: "Tại sao vậy?" Người chồng nói với tất cả tấm lòng: "Bởi vì anh cần đến em." Người vợ trách khéo: "Tại sao trước đây anh không nói với em điều đó?" Từ lúc ấy, sắc mặt người vợ trở nên tươi tắn hồng hào, và sức khỏe cũng dần dần hồi phục. Thấy vậy, các bác sĩ đều ngạc nhiên và hỏi nhau người vợ đã mắc chứng bệnh gì và loại thuốc đặc biệt nào đã chữa lành bệnh cách nhanh chóng như thế. Quý vị và các bạn thân mến, lời nói đầy yêu thương của người chồng như một liều thuốc kháng sinh thần kỳ có khả năng chữa lành bệnh. Lời an ủi của người chồng như một chiếc phao cứu sinh giúp cho người vợ vượt qua cơn sóng gió. Như thuốc để chữa bệnh, con người cần tình yêu để sống. Tình yêu ấy thể hiện qua hành động và lời nói. Có lời nói gieo điều xấu, gây cuồng phong bão táp, cũng có lời nói gieo niềm vui và hy vọng. Có lời nói gây chia ly xa cách, cũng có lời nói nối kết những tương giao, hàn gắn những gãy vụn đổ vỡ. Có lời nói hủy diệt, cũng có lời nói xây dựng phục sinh những số phận đang bên bờ cái chết. Kinh Thánh thuật lại, vào buổi sáng tinh sương, ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, bà Maria Magdala cùng các bà khác ra thăm mộ Chúa Giêsu. Bà hốt hoảng chứng kiến hiện trường, tảng đá đã lăn ra một bên, nhưng không thấy xác thầy đâu. Chợt Đức Giêsu xuất hiện và khẽ gọi trìu mến: "Maria." Với tất cả niềm tin tưởng và yêu mến, bà liền quay lại thân thưa: "Thầy ơi." Maria chợt nhớ lại những kỷ niệm thân thương với thầy Giêsu. Có lẽ trong cuộc đời đầy thử thách, chưa bao giờ Maria nghe được giọng nói dịu ngọt thân quen như thế. Chúa Giêsu đã phá tan mọi ngờ vực tăm tối, khiến Maria bừng tỉnh, và bà đã đáp lại và mạnh mẽ tuyên xưng: tôi đã trông thấy Chúa. Ra đi khi mặt trời vừa hé mọc, Maria trở về trong ánh bình minh của ngày cứu độ. Ra đi trong nặng nề u buồn sợ hãi, với hình ảnh một người đã chết. Maria trở về trong niềm phấn khởi của đấng phục sinh. Biết bao lần trong cuộc sống, Chúa cũng lên tiếng gọi chúng ta. Lời người gọi có lúc âm thầm sâu lắng, qua những phút giây tâm hồn thư thái bình an. Có lúc khẩn thiết gắt gao, qua những đòi hỏi trở nên chứng nhân tin mừng. Lời mời gọi có lúc nỉ non tha thiết, qua những công việc nhỏ bé hàng ngày. Cũng có lúc quyết liệt, qua những gian nan thử thách. Chúa vẫn gọi chúng ta từng giây phút. Hãy đến, hưởng hạnh phúc nước trời. Hãy trở thành cánh tay của Chúa, nối dài những yêu thương, tìm kiếm những mất mát, đong đầy những khát vọng. Hãy ra đi, đánh thức những trái tim ngục tù đang bị giam hãm bởi đam mê tội lỗi. Hãy thắp lên nụ cười trên môi trẻ thơ, xua tan nỗi u phiền trên ánh mắt mẹ hiền, và làm cho thế giới thấm niềm vui tin mừng. Đáp lại tiếng gọi của Chúa, có lúc tâm hồn chúng ta hân hoan, dâng lời tạ ơn chúc tụng, vì những ân huệ Chúa ban. Cũng có lúc, con tim ta se thắt, vì những nghịch cảnh, hờn trách Chúa, vì ước mộng dở dang. Có những lúc tâm tư ta hoang mang trống rỗng, không biết đi về đâu, giữa trăm ngàn ngã rẽ. Ta phải đấu tranh chọn lựa giữa ước muốn bước theo Chúa, mà cũng muốn ngã theo sự níu kéo của trần gian. Dù thế nào đi nữa, Chúa vẫn ân cần lắng nghe, vẫn hiện diện chở che và quảng đại tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy gọi con bằng tiếng gọi thân thương trìu mến, để con thêm tin tưởng vững vàng tiến bước. Xin Chúa hiện diện và đồng hành với con trên mọi nẻo đường bước tới và lui về. Xin phủ lấp trên con bằng tình yêu tự hiến, và xin chiếu tỏa trên con ánh sáng của Ngài cứu độ. Amen.
Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con bội bạc tình Chúa, quên lời thề hứa, con lao đao sóng gió ngả nghiêng, con vô tâm chối Chúa từng phen, để lòng con sao duyên cô đơn. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.